Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quỳ kính lạy người, thiết tha con xin nguyện cầu quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt khôn lường, nương thuyền tự vượt qua bến mê đến nơi bờ xa. Mẹ hiền Quan Thế Âm.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là ngày đản sinh của chư Phật Thích Ca Mâu Ni. Người ra đời vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và mọi người. Chính vì chỗ đó mà người thường tuyên bố rằng trên trời dưới trời chỉ có sự giác ngộ là thù thắng nhất. Nhờ vào cái tâm của người mà tất cả chúng ta ngày nay đều biết được ai cũng có cái sự giác ngộ chân thật. Nếu chúng ta biết khai thác ra chân tâm Phật tâm của mình thì chính bản thân của mình cũng có sự giác ngộ chân thật. Cái tiếp theo là buổi lễ hôm nay còn có nhiệm vụ để tổ chức chủ trì của Hương Sơn mà sở tay chúng ta được hòa thượng phó ban tăng sự, trưởng ban tăng sự và thượng tọa trưởng ban hộ pháp của mình cũng đã có chủ pháp chư gia trì Như Lai trên Phật dưới pháp và sau đó có tăng đã chỉ cho chúng ta rõ nơi đâu là phương tiện, là nguồn phương tiện để cho chúng ta gieo đạo, để cho chúng ta tự mình cứu lấy mình, chứ không ai có thể cứu lấy được bản thân của chính mình. Thì hôm nay đại đức Thích Trí Huệ chúng tôi cũng vô cùng thầy từ thành phố Hồ Chí Minh trở về đây trước khi nhân nghệ diễn ra, thì cũng sẽ trao đổi đến toàn thể quý Phật tử với đề tài được an tâm công đức xây chùa và tạo phước điền A Di Đà.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tổ khai sơn tạo tự, nơi đây kính bạch trên đại đức trụ trì mới vừa được bổ nhiệm vào sáng nay, và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng đêm hôm nay, và được sự cho phép của đại đức trụ trì cũng như được sự sắp xếp của ban trị hội trị sự tỉnh hội ở tỉnh chúng ta đang. Và hôm nay chúng tôi có một buổi chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử nhân ngày đại lễ Phật đản, tất nhiên là mừng Đức Phật Thích Ca đản sanh. Và cái thứ hai nữa là nhân ngày bổ nhiệm trụ trì của đại đức Thiện Thanh. Và thứ ba là nhân cái cuộc là chúng ta có tổ chức một cái đoàn y bác sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn y bác sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh 1.000 bệnh nhân cho đồng bào nghèo của tỉnh ta. cũng như ở xã nhà ta ở đây, và đặc biệt để chào mừng những cái sự kiện trọng đại đó thì có anh chị em nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh như nghệ sĩ Thoại Mỹ, bé Ngọc Ngân, nghệ sĩ Châu Thanh và vân vân, và một số nghệ sĩ khác đến để phục vụ sau cái thời pháp thoại hôm nay. Và xin toàn thể đạo tràng chúng ta có một tràng pháo tay thật lớn để tôn vinh và tán thán tất cả các công đức đó. Nam mô A Di Đà Phật. Và thưa quý vị Phật tử, đề tài chúng ta trao đổi trong buổi tối hôm nay là đề tài công đức xây chùa và tạo dựng phước điền. Thưa quý vị Phật tử, theo chúng ta được biết, cái truyền thống Phật giáo của chúng ta bây giờ thì là chư tăng ở nơi các cái chùa, và trong chùa như là một cái nơi mà để cho quý vị Phật tử đến để chúng ta biết đến Phật pháp, biết đến Tam Bảo cũng nhờ thông qua chùa. Và chúng ta lần ngược về ở trong quá khứ vào thời Đức Phật, khi Đức Phật Thích Ca mới thành đạo thì chưa có chùa quý vị. Đức Phật Thích Ca là ở bên Ấn Độ, tức nước Nepal bây giờ. Ngài là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Ngài sanh ra, Ngài một cái tư chất rất là thông minh. Ngài là một người bình thường như bao nhiêu người khác ở trong thế gian của chúng ta, cũng bằng xương, bằng thịt. Ngài cũng ăn, cũng uống, Ngài cũng nóng, cũng lạnh. Và đặc biệt Ngài cũng bị bệnh như chúng ta, Ngài bị già như chúng ta, và Ngài sẽ bệnh chết như chúng ta, không khác gì chúng ta cả. Nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta, tất nhiên là Đức Phật Thích Ca sau này á, có khác với chúng ta một điều. Khi từ nhỏ thông thường á, thì chúng ta làm gì? Chúng ta nhỏ lớn lên á, thông thường là chúng ta chỉ biết là ăn, rồi chúng ta đi học và đòi cha mẹ phải mua sắm cho chúng ta những cái gì mà chúng ta có nhu cầu cần thiết, quý vị. Còn Thái tử Siddhartha thì khác, quý vị. Thái tử Siddhartha không mong cầu những cái điều đó. Tuy rằng con của một vị vua là Thái tử, nhưng Thái tử là không màng đến cái danh, không màng đến lợi, không màng đến cái hoàng cung. Và lớn lên cũng được vua cha cưới vợ cho Ngài là nàng Yayudhala. Và sau 3 năm chung sống, khi Ngài cưới vợ mới có 16 tuổi thôi, khi 3 năm chung sống thì sanh ra một người con trai gọi là La Hầu La. Và khi 19 tuổi, đặc biệt năm 19 tuổi, thì sau một cái lần đầu tiên đi ra khỏi thành Ca Tỳ La Vệ, tại vì hồi nhỏ tới lớn á, thì Thái tử bị vua cha nhốt trong hoàng cung mà không cho ra ngoài, sợ ra ngoài hư cái gì không biết nữa, nên không cho ra ngoài. Nên Thái tử luôn luôn lúc nào cũng khao khát, giống như một cái con chim mà bị nhốt ở trong cái lồng son như quý vị. Thái tử cũng vậy. Cái lồng á thì đẹp lắm, nhưng mà chỉ có điều mất tự do thôi. Thì Thái tử ở trong bốn cái bức thành của thành Ca Tỳ La Vệ cũng vậy. Và Thái tử luôn luôn trông ngóng một ngày nào đó mình ra khỏi cái bốn bức tường thành đó để xem cái thế giới xung quanh như thế nào, để khám phá cái chân trời cao rộng như thế nào. Và một hôm á, Thái tử xin vua cha cho đi dạo bốn cửa thành. Và điều đặc biệt đi dạo bốn cửa thành, Thái tử thấy một cái điều mà làm cho Thái tử dây dứt, làm cho Thái tử ưu tư, làm cho Thái tử phiền muộn. Thái tử đi ra ngoài gặp mấy một cái người á, quý vị. Thường thường á thì chúng ta là đi hai cái chân,
mà Thái tử coi như bình thường á, đi có hai chân đi thẳng lưng, còn hai chân đó đi qua lưng. Đó là người già thì yêu mẫu không có cái kẻ trong thành ra là lại không có người già đi ra khỏi thành nữa. Trong này còn cái kẻ đẹp đó mà cái Thái tử từ nhỏ tới không biết người nào già. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đôi mắt đi sắc đẹp, và thứ tư đó là già, chúng ta bị mất đi cái trí tuệ còn nhớ bỏ quên. Như vậy thì đệ tử ta lần đầu tiên đệ tử nhìn thấy cái thân phận con người khi mà phải già đi, và đệ tử luôn hỏi trong lòng thì tại sao phải già như vậy, và đệ tử họ sẽ làm là sao có già họ sẽ làm sao nào ai cũng già đệ tử ơi, thế tử hay là tôi hay là cha đệ tử hay là những thần dân bên ngoài ai cũng già, nên đệ tử phải buồn buồn vì mình bây giờ còn trẻ trẻ hay mới 19 tuổi là nhưng mai có còn già được cũng như cái ông kia thấy sao nó hơi xót quá. Nhưng mà thì chưa đó thôi, dùng ngựa đi qua một cái cổng thành khác thì thấy cái người nằm ở bên đường á quý vị, ruồi á nó bu vào và tay chân của người đó bị cục tất cả các cái ngón dơ lên kiểu này nè, và rên la đau thảm thiết lắm. Thế tử mới hỏi Sa Nạt là cái ông đó làm sao vậy mà cái tay chân ông cục ngón hết mà ông rên la dữ vậy, ai đánh đập ông phải không? Thì Sa Nạt la không phải đâu thế tử, ông này ông bị bệnh cùi á, ta sợ bị lây, ta thấy ông bên đường á không ai lo lắng gì hết á, nếu ai mà tiếp xúc với ông cùi này thì lây bệnh cùi nên bỏ ông bên đường á, nên ông đói thì không có cơm ăn, khát không có nước uống, và các cái bệnh cùi con di trùng á nó trỗi lên và nó cắn xé ông, làm cho ông đau đớn rất dữ dội, nên ông phải rên la. Và cái người này bệnh rên la đến lúc kiệt sức tàn hơi thì cái người này sẽ không còn trên thế gian này nữa. Thì Thế tử mới thấy đau xót cho thân phận con người. Thế tử nói là ta có bệnh không vậy Sa Nạt? Sa Nạt là ai cũng bệnh chứ Thế tử, bệnh nhẹ nhẹ thì bệnh cảm nhức đầu sổ mũi, bệnh nặng nặng thì như cái ông cùi như vậy đó, ai cũng bệnh hết á, ở đời người không có ai mà khỏe hết á. Nếu mà khỏe hết á thì đoàn khám bệnh từ thiện ngày mai không có đến chùa này làm gì đâu. Nên có rất là nhiều người bệnh trong thế gian, nên mới có cái đoàn khám bệnh từ thiện đến khám bệnh quý vị. Như vậy á thì chúng ta thấy á là cái người bệnh rất là khổ, khổ khắc. Quý vị thử cái suy nghĩ cái lúc mình bệnh này, nhất là bệnh nhức đầu quý vị, chịu không nổi đâu. Nên á là thầy làm ngành y mà lại biết á, gặp cái cô kia bị bệnh ung thư bao tử á quý vị, cái cổ rên la dữ lắm, cổ là thầy á thầy, cái bao tử mình á là nơi ăn cơm vô rồi nó lấy chất dinh dưỡng nuôi sống cho cơ thể mình, nhưng mà bây giờ con bệnh quá con chịu không nổi rồi, con đau đớn quá, phải chi con nhức cái đầu con cũng chịu nữa, còn cái bao tử con á là nơi chứa cơm gạo mà nó lại đau như thế này con chịu không nổi. Cái bữa đó đó thầy đi qua bên kia khám bệnh thì gặp một cái chú này á là bị bệnh ung thư não á, có hai cái khối u ở trong não á, chú ôm cái đầu chú la dữ dội lắm, chú la giống như ai mà lấy cái cây mà đâm vào giữa cái đầu của mình á, đau đớn dữ lắm. Chú la bây giờ con người ta có cái đầu là trung ương thần kinh để mà điều phối khắp cơ thể, mà nhà cái đầu mình mà đè nó nổi hai khối u đau như vậy chịu không nổi thầy ơi, phải chi con đau cái chân con cũng chịu nữa thầy. Cái bữa sau á thầy đi qua bển gặp cái cô kia cũng giàu lắm, ngồi trên giường á quý vị không có đi được, cái cổ khóc, cổ là hồi xưa á là con đi chùa đều lắm thầy, mà bây giờ con không có đi nữa. Cái thầy nói là sao bây giờ bỏ chùa vậy, sao bỏ thầy Thiện Thanh không đi chùa nữa vậy? Cái cổ mới nói là con á bị bệnh là đau khớp á, là bị viêm khớp gối á, là đau quá con bước xuống đất còn không nổi, nó lấy gì con đi chùa, bây giờ nó sưng lên rồi, sưng tấy lên phù nề phía bên trong rồi, con đau lắm, con là cái chân đi chùa mà bây giờ á đau chân con đi không được nó thì con tức lắm á thầy, phải chỉ con đau bụng đau đầu con cũng chịu nữa, mà này đau chân con đặt chịu không nổi. Thì thầy mới nghiệm lại, dạ thưa quý vị Phật tử, đau cái gì cũng chịu không nổi hết, đừng có nói đau đầu hay là đau chân, đau thử đau cái ghê, bữa nào mà bị bệnh đau bụng cái rồi biết phải không. Có một cái ông thầy bị bệnh đau ruột thừa quý vị, cái vô trong bệnh viện cắt cái ruột thừa đi, cái qua bữa sau mà mới tỉnh dậy á nên người ta chích thuốc trộn ruột á nên đau khủng khiếp lắm, cái đau nhăn mặt than rên rên á. Cái quý thầy là thôi giờ thầy cứ tập trung thầy niệm Phật đi thầy, cho nó nhẹ cho đau. Mà lúc này á cái ông thầy cũng quên niệm Phật quý vị, mà ông niệm ai quý vị biết không? Niệm trời, con kêu trời ơi trời. Quên niệm Phật niệm trời không à, đau quá chịu không nổi. Như vậy thì cái người bệnh á là họ đau cái xác thân họ cỡ đó đó, nên Thế tử thông cảm cho người bệnh cùi đó. Thế tử mới cởi cái áo mình ra và đắp lên ông cùi, và lấy á là cái khăn á lau những cái vết lở lối trên tay con cùi á, và Thế tử ra đi với lòng nặng chịu quý vị. Và Thế tử ra đi đến một cái cửa nọ thì thấy một cái người nằm ở bên ven đường, mà cái người này không thở và không nói gì cả. Thì
thấy cái mặt á thì xanh lè tái lét à, ngày nào nói cười cười, ngày nay sao mà thân nó cứng đơ như chồi cây khô, ngày nào du lịch giang hồ, ngày nay sẽ nằm đống đó mà không nói không năng gì cả, ngày nào cũng cung tay đánh ra rồi người ta nói thì cũng chửi lại, cũng cãi vã đồ dữ lắm, sao ngày nay nằm xui xỉ có chỗ mà ai chửi gì chửi, ai mắng gì mắng, ai đập gì đập, nằm nín thinh à, cái người đó ai biết là người gì không? Ai biết người đó người gì? Người chết á. Người chết ta nín thở làm thinh không nói gì ai chứ nó hiền lắm. Ta lại ta đập gì đập, mắng gì mắng, chửi gì chửi, hồi còn sống chửi một câu mình chửi lại một câu, mắng một câu mình mắng lại một câu, đánh mình cái mình co tay mình đánh lại. Còn bây giờ chết rồi cứng đơ là quý vị, nên cái người nào á mà chửi mình đó quý vị đừng có trả thù. Trả thù á mình đánh lại, người ta đánh mình đánh không lại, cái mình hâm người ta. Lai mai mốt chết đi ngồi nằm nín thinh tôi lấy cây lại tôi đánh. Nó đâu đánh lại mình đâu mình sợ. Cái người nào mà mình chửi lộn không lại người ta, mình nhịn đi. Mình la mai mốt chết đi rồi tôi lại tôi chửi, ông đâu có chửi lại được tôi nữa đâu, phải không? Chửi chiều một cho nó sướng miệng. Nên thôi đừng chửi lại ai, nhịn người ta đi nha quý vị. Như vậy á thì Đức Phật thấy một cái người bên đường chết á, Đức Phật không biết. Tức là Thái tử Sạc Ta không biết người này chết, mới hỏi sao á, cái người này mà nằm cứng đơ bên đường vậy sa nạc, mà sao xanh lè tái lét ghê quá sa nạc. Sa nạc la người này chết đó Thái tử. Thái tử là ủa chết làm sao? Làm sao mà gọi là chết? Thì sa nạc la cái người á, bình thường á, là còn thở ra thở vô. Người bình thường còn ăn còn uống, người bình thường còn suy nghĩ còn nói còn năng. Còn cái người chết á, họ không thở được, họ không ăn uống được, không nói năng được. Cái người sống mình á, là da dẻ hồng hào đẹp, còn người chết xanh chành tái lét ha. Nên á, là ghê lắm. Mà 3-4 bữa thay nó rã ra, rồi chim nó ăn đục khoét rồi vô, ghê lắm Thái tử ơi. Cái Thái tử nói là ta có chết không vậy sa nạc? Sa nạc là ôi Thái tử ơi, ai cũng chết đó Thái tử, không có người nào mà còn tồn tại mãi mãi trên đời này đâu. Sống 800 năm như bành tổ thì nay có còn chăng, phải không? Yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, một đời giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, hay một đời dọc ngang như hạng võ sông Âu Giang còn phải bỏ mình, ai mà còn ở trên thế gian này. Nên Thái tử mới quay qua phía sa nạc á, Thái tử mới than một câu thật là não ruột, quay qua sa nạc á than một cái câu là: sa nạc ơi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Và Thái tử buồn lắm quý vị, buồn giàu giàu ở trong lòng. Và về cuối cùng á, là xin vua cha đi xuất gia. Vua cha là đâu được, con á, cha con mình con à, con á, mà đi bỏ cửa bỏ nhà rồi đây một mảnh sơn hà ai lo, đời cha như bến không đò, nhưng mà con không có tiếp sức liệu lo cho cha cái gì hết. Nên á, con đi đâu á, mà bỏ cha bỏ mẹ như thế này? Cái Thái tử Siddhartha nói là con đi tu rồi cha. Cái Đức vua Tịnh Phạn nói là tu đâu đâu bằng tu nhà, thờ phượng sông đường lễ kính Phật gia, cha thì không chứng thì không có đất trời nào chứng cho con hết á, nên con ở lại đi, con làm vua đi. Cái Thái tử Siddhartha là con á, là đưa lên 3 điều kiện, nếu ba thỏa mãn 3 điều kiện này thì con ở lại làm vua. Hỏi bây giờ con xin luôn cái ngai vàng cha cho luôn á, đừng nói 3 điều kiện nhỏ xíu đối với cha thôi. Cái Thái tử nói là điều kiện số 1 là con xin cha cho con á, trẻ hoài đừng có già, được không cha? Cái vua Tịnh Phạn là trời trời, ai mà trẻ hoài, giờ nhỏ tới lớn á, người trẻ thì phải từ từ già lên, rồi từ từ á, lớn lên, rồi lụm cụm. Từ từ mình mới sanh ra mà mình đi á, bằng 4 chân là bò quý vị, rồi tới lớn lên mình đi bằng 2 chân phải không? Tới già chút mình đi bằng 3 chân, còn chết luôn không đi chân nào nữa, nằm đống luôn à. Như vậy thì ai cũng phải già hết. Con xin điều kiện khác đi, điều kiện này cha cho không có được. Cái Thái tử Siddhartha nói cha, cha cho con điều kiện thứ hai. Hỏi điều kiện thứ hai điều kiện gì vậy con? Cho con khỏe hoài đừng bệnh cha. Vua Tịnh Phạn nói là cha cái này cũng không được con ơi, thấy nhà thương bệnh viện tùm lum hết trơn phải không? Thành phố có bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Chân Dương, bệnh viện 520 tim mạch, đủ hết, bệnh viện Đại học Y Dược, bác sĩ mà ngày mai khám bệnh nữa nè.
thấy không? Bây giờ á, bệnh viện tùm lum hết, tức là người bệnh nhiều lắm, ai cũng phải bị bệnh hết á. Nên á, cha cho điều này cho con cũng không được nữa. Thế tử là điều kiện thứ ba, ba cho con á, thì con cũng ở lại làm vua luôn. Hỏi điều kiện gì vậy? Là con sống hoài đừng có chết cha ơi, cái con sợ chết dữ lắm rồi, chết ông nằm ngay đơ à, cũng sợ lắm. Vô tịnh phạn là điều này chắc không được quá con. Nếu mà ai cũng trên đời này cũng sống hết á, thì thế gian này nó chống chật cứng ngăn hết trơn rồi, sao mà ở ở đâu? Bây giờ có chết gì mà ở thành phố á, một nhà nhầm khi có tới ba mươi mấy người lần đó quý vị, ở thành phố á, chen với nhau đi làm á, rồi nguyên một cái gia đình sống luôn á. Quý thầy hay đi tụng kinh á, đi lại nhà người ta mới thấy cái nhà nhỏ xíu à, mấy chục mét vuông mà ở ba bốn chục người đó. Bây giờ còn chết mà còn vậy đó, mà nếu người ta không chết thì trên thế gian này đứng bích hết trơn, nội dành nhau ăn thôi, cũng không có gì để đâu để ăn. Nên người ta rồi cũng phải chết thôi con. Thế tử là con xin có ba điều mà cha hẹp hòi ích kỷ quá, không cho con điều nào hết. Như vậy thì chức phát con phải đi tù rồi. Nên vua Tịnh Phạn giữ lại, giữ đâu được. Ban đêm thế tử trốn ra và thế tử đi tù quý vị. Và cuối cùng thế tử đi tu trong lúc á, là 5 năm tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh, cuối cùng không đắc. Và ngày cuối cùng ngài đi lễ rạch Ni Liên Thiền, ngài ăn uống bình thường và ngài ngồi thiền định với cái cội cây gọi là cây Tất Bát La đó, gọi là cây Bồ Đề. Và ngài đắc quả Phật quý vị, là đắc quả giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Ngài không còn sanh, không còn lão, không còn bệnh, không còn tử nữa, gọi là ngài nhập vào trong Niết Bàn, là cái nơi là không còn một chút nào của đau khổ của kiếp nhân sinh hết, vĩnh viễn từ đó không còn sanh tử luân hồi. Và ngài được tam minh lục thông. Mình chưa đắc đạo á, mình không có thông nào hết quý vị Phật tử, cái nào mình cũng bị vướng mắc hết trơn á, giống như cái ống cống mà bị nghẹt cái chảy không có được à. Còn mà đắc đạo rồi thì giống như cái ống cống mà mới người ta mới hút lên thông á, chảy nước á, cái là khô hết rồi quý vị. Vậy là đắc đạo rồi có 6 cái thông. Vậy thì mình có 6 cái không thông nè: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mình không có thông. Tại sao không thông? Mắt mình nhìn á, bên đây bức tường tới bên kia bức tường có thấy được không? Không thấy được, tức như là bị chướng ngại phải không? Mình nghe âm thanh đây mình nghe được, chứ ở ngoài chùa Bà Châu Đốc bây giờ người ta đang ì xèo ngoài, mình có nghe được không? Không được phải không? Là mình bị chướng ngại phải không? Như vậy á, thì quý vị Phật tử, rồi mình xúc á, mình kèm theo những cái cơ quan khác cũng bị chướng ngại vậy. Đức Phật khi đắc quả Phật rồi, ngài có lục thông quý vị: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng, mạng thông và lậu tận thông. Thiên nhãn thông á, nhìn trên trời dưới địa ngục gì cũng thấy, cho nên một kiền liên có thiên nhãn thông không? Mới nhìn thấy mẹ mình ở dưới địa ngục bị đội cái chậu máu á, quý vị tử, đó là thiên nhãn thông á. Không cản trở bên bức tường, không cản trở bên lòng đất, dòng tam thiên đại thiên thế giới chỗ nào không biết trơn á. Còn túc mạng thông, mình túc mạng không có thông. Không thông sao? Mình biết kiếp trước mình ở đâu không? Kiếp sau mình làm gì không? Biết hai ba đời trước mình ở đâu không? Không biết phải không? Thấy cái người nào trắng trắng mà đẹp đẹp là biết kiếp trước ở cõi trời xuống rồi đó. Ở trên cõi trời tu tốt quá làm bể bình bông bị đỏ xuống ở dưới thế gian đó. Thấy không? Mình biết hết à. Như vậy thì mình không biết kiếp trước mình đã làm cái gì hết đó quý vị Phật tử. Nên bây giờ mình không có thông. Còn cái người túc mạng thông á, là người ta biết được kiếp trước mình đã làm cái gì, ở nơi nào, sao á, mình sống như thế nào, gọi là túc mạng thông. Nhiều đời nhiều kiếp của mình và nhiều đời nhiều kiếp của những người khác biết được hết. Rồi cái thứ hai nữa, thứ ba là thiên nhĩ thông. Có nghĩa là mình nghe từ đây á, mà trên cõi trời á, hoặc là ở bên Mỹ người ta nói gì nói xấu mình nha, là biết tai tôi nha. Tôi có lúc này á, là có thiên nhĩ thông rồi. Ở bên Mỹ hay là ở cõi nào đó mà nói xấu mình biết liền à. Mai mốt lợi điểm mặt nè. Bữa hổm á, là nói tôi chùm sò này, có không? Thấy không? Đi lợi á, là thấy người ta ăn xin bên đường á, móc ra 2,000 còn kêu người ta thối lợi 1,000 nữa, có không? Thấy không? Nói xấu tôi rõ ràng, thấy không? Tôi nghe hết á. Đó gọi là thiên nhĩ thông á. Cái thứ ba nữa là thần túc thông quý vị. Thần túc thông là mình tu đắc đạo rồi á, mình có thể biến hóa được cái gì cũng được. Muốn có cái nhà biến ra cái nhà, muốn bay lên hư không bay lên hư không. Ai có thần túc thông ở trong phim Tây Du Ký, ai biết được tặng phần quà. Trong phim Tây Du Ký ai có thần túc thông quý vị? Ai? Tài thiên là Tôn Ngộ Không đó. Tôn Ngộ Không tự nhiên sao có thần túc thông? Không phải tự nhiên đâu. Ông sanh ra tự cục đá, ông lại quỷ cốc tiên sinh á, ông này rất là giỏi về đạo tiên. Ông nói thầy, thầy xin dạy cho con phép thần thần thông đi ngày, cái quỷ cốc tiên sinh không nói, nhưng lấy cây phất trần của mình nó đập vào sau óc ổng ba cái à, đập cái tự nhiên cái đêm đó canh ba ông vô cửa sau ông quỳ, đang quỳ hoài, cái quỷ cốc ông hé mắt nhìn hỏi là ông đi vô đây làm gì á, là thầy kêu con vô, hỏi kêu ông hồi nào, là thầy đập con hồi sau óc ba cái, có nghĩa là canh ba vô cửa sau. À, quỷ cốc nói là ông này thông minh này nha, mới đập sau óc ba cái mà biết được điểm chỉ của mình kêu á, như vậy ông này thông minh, thôi giờ á ngồi vị cho đâm chầu giùm ông đi, cái lấy miếng cao dôi, miếng chầu miếng cao kêu ông đâm xỉa xỉa, hồi á quỷ cốc tiên sinh ngồi nhai chầu ngấu nghiến, nhai á, nhai đã tăng lấy cái ống cổ chầu á đổ vô, ống cổ chầu nhả vô, nói bây giờ con thông minh quá hả, bây giờ con ra con đổ chầu giùm thầy đi. Ông Tài Thiên á, ông lấy cái cổ chầu chạy ra là khoan khoan khoan, thầy chưa kêu con đổ đâu, mà bây giờ con ra ngoài sân á, con không đổ lên trời mà con không đổ dưới đất, con đổ giùm thầy đi. Thì ông Tài Thiên ông bứt tóc bứt tay, ông ra trời trời, bây giờ không đổ lên trời không đổ đất biết đổ đâu giờ, thôi uống cha nó vô họng cho rồi. Ông lên ông uống ực cái vô luôn là thỏa mãn, không đổ lên trời không đổ đất, quý vị uống ực vô một cái nuốt luôn, là nhắm mắt nuốt như là chư Bắt Giới mà ăn đầu tiên vậy, đâu có nghe mùi gì đâu, nuốt ịt vô một cái một luôn à. Cái sắc cao á, ông quỷ cốc chắc rụng mấy cái răng hay gì á nhai, cái sắc cao nó không có bể, nên còn mấy sắc cao lớn lớn nè, Tài Thiên cũng khạc cái răng ra ngoài rọt xuống đất. Thì cái mà cái sắc trầu ông ăn nó dưới dôi đó, là Tài Thiên vừa uống vô xong được 72 phép, tất nhiên là thất thập nhị bị quyền công, bay lên hư không lộn qua lộn lại, chui xuống địa ngục, bay lên cõi trời tùm lum hết, đi quậy trên cõi trời đau lợi thấy không, quậy xuống xuống dưới ngao bính, quậy cha con ngao quản thấy không, đi xuống dưới là long cung, như vậy có gọi là thần thông á, thần túc thông. Nhưng mà cái sát cao á, ổng nhai nuốt mắt cổ ổng nhả ra, cái hồng hài nhi con của bà La Sát đi ngang thấy sát cao hào quang chiếu chiếu, nuốt vô một cái được gì quý vị biết không, lửa tam muội á sao đốt trời thiên còn trái tim ngon đấy hả. Bởi vì đại tiên mà nuốt đại sát cao vô luôn á là gọi là vô địch thiên hạ phải không. Nói vậy cho nó vui là trong cái phim á người ta đang nói tới thần túc thông đó, cái người mình tu cũng được cái thần túc thông như vậy đó quý vị, biến quá đầy đủ hết trơn, muốn biến cái gì biến à. Bây giờ mình lỡ là xấu rồi phải không, miệng mình là móm mà răng mình còn rụng ba bốn cái chưa chồng nữa, bây giờ mình có thần túc cái mình biến cái tự nhiên răng đều như hộp bắp và miệng mình cười à, đẹp giống như MC Như Quỳnh thấy không quý vị. Thì á, là mình muốn biến gì mình biến à, như vậy là có gọi là thần túc thông đó. Vì vân vân, à, thần túc thông, túc mạng thông, rồi mình có tha tâm thông nữa quý vị. Tha tâm thông là biết được lòng người, bây giờ mình muốn biết được lòng người á, mình phải lợi ông thầy mình coi bói. Là cái bà Tám ở sát bên á, bà có hại tôi không vậy ông thầy? Cái ông thầy là trời bà này bà yếm bà đó, nên á, bây giờ bà thấy bà bệnh an an hoài không? Cái đó là nói sao, là bị ông thầy ông vẽ. Còn mình biết thần túc thông á, khỏi đi hỏi ông thầy biết bà Tám nghĩ gì á nè, mình qua nhà thăm bà Tám, cái bà Tám ngó lơ lơ rồi mình biết bà Tám ơi, bà Tám bà sợ tôi mượn tiền phải không? Bà là ủa sao biết vậy, sợ có tướng mình nghèo nghèo lại sợ mượn tiền, nên mình mới vừa lại nhà bà Tám, bà Tám bà lơ lơ như không quen không biết vậy đó quý vị. Cái là bà Tám bộ bà sợ tôi mượn tiền á, bà giật mình biết được cái lòng của bà nghĩ gì, gọi đó gọi là tha tâm thông á, là biết được lòng người á à, quý vị. Còn cái lậu cái thông cuối cùng gọi là lậu tận thông. Lậu tận thông là biết được người này nguyên nhân sao đau khổ, nguyên nhân sao hết khổ, tại sao sanh tử luân hồi và hết sanh tử luân hồi, và biết được tất cả các cái gọi là lậu tận thông. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca tức là Thái tử Siddhartha đó, ngài tu đắc quả Phật rồi, ngài mới suy nghĩ, ngài là nếu mà bây giờ mình đắc quả Phật rồi mà mình nhập liền Niết Bàn liền á, thì cái công mình tìm đó, cái đạo Phật này nó uổng quá đi. Nên ngài á sợ là đi trong thế gian á, ngài truyền đạo người ta sẽ không hiểu được cái đạo cao siêu huyền diệu của Phật, nên á ngài tính đâu ngài nhập Niết Bàn luôn. Cái ngài mới nhìn xuống đầm sen á, ngài thấy cây á thì cao, cây thì thấp, cây thì vừa vừa. Ngài nghĩ như vậy là chúng sanh có căn cơ cao, căn cơ thấp, căn cơ vừa vừa, nên quyết định đi hành quá độ sanh. Và từ đó ngài mới đi độ cho Nam Anh Nam ông Kiều Trần Như, và mở ra gọi là Phật đạo, gọi là đạo Phật. Và Đức Phật Thích Ca gọi là Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là Đức Phật Thích Ca, mà ngài ở cõi Ta Bà là cõi mình đang sống gọi là cõi Ta Bà nè, mà ngài là giáo chủ của đạo Phật nên gọi là Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và khi mà Thái tử Siddhartha đi như thế này, lúc đó thành Phật rồi, gọi là Đại Giác Như Lai Phật. Và Ngài đi cầm cái bình đi khất thực đó quý vị, để làm cái gì? Cầm cái bình đi khất thực để làm gì? Tại sao mà tăng chúng không làm ruộng để ăn, mà cầm bình đi xin đi khất thực để tạo cái gì? Tạo cái ruộng phước cho chúng sanh. Nếu người nào mà cúng dường cho vị Phật, cúng dường cho vị Phật, thì đời đời kiếp kiếp người này được giàu sang, đời đời kiếp kiếp người này được thông minh, đời đời kiếp kiếp người này được làm vua quan quý vị. Cái đó gọi là phước điền. Như vậy thì các chư tăng là đệ tử của Phật cũng đi các nơi để tạo phước điền cho chúng sanh. Tại sao ngày hôm nay chúng ta sanh ra mà chúng ta xấu, chúng ta không có đẹp? Tại sao ngày hôm nay chúng ta sanh ra không có thông minh? Tại sao ngày hôm nay chúng ta sanh ra mà chúng ta lại con nhà nghèo, mà không chỉ lựa là con có nhà giàu? Là tại vì chúng ta không có phước. Vậy thì tại sao chúng ta có phước? Là tại vì chúng ta làm cái ruộng phước. Nên mà khi mà Đức Phật mới cầm cái bình bát đi qua một cái khu ruộng đó, gặp cái anh nông dân, anh đang cày ruộng. Cái nông dân anh nói là: tôi không cho ngài đâu ngài ơi, tại vì cái hạt lúa này tôi làm ra rất là cực, rất là khổ, mà ngài không có làm gì hết, ngài cứ đi lang thang, ngài xin ăn kiểu này không á, thì ai làm cho người cho ngài ăn? Thì Đức Phật mới nói rằng á: ngươi á, thì ngươi làm ruộng ra được cái hạt lúa, vậy thì cái ruộng này là cái ruộng của ngươi ăn. Còn Như Lai cũng đang cày ruộng, Như Lai sửa tâm của Như Lai, và Như Lai đắc quả Phật, thì Như Lai đang giúp cho chúng sanh làm một cái ruộng khác, gọi là ruộng phước điền. Còn cái ruộng bình thường, còn cái này là tạo cái ruộng phước cho chúng sanh. Vì cái lý do tạo ruộng phước cho chúng sanh đó, nên Đức Phật mới kêu tất cả các vị tỳ kheo may áo á, thì trên cái y nó có những cái ô vuông đó quý vị. Ô vuông chính là cái tấm ruộng á. Mình lên máy bay hoặc là lên trên núi, mình nhìn xuống mắt các cái dãy ruộng á, nó có ô vuông kiểu này nè. Vậy thì cái áo của nhà Phật cũng vậy, may cái ô vuông này. Quý vị Phật tử thấy biết liền là cái áo nào? Áo cà sa mà ông thầy trong chùa Tham của Tam Tạng á, mà ông đốt cái chùa đó, quý vị thấy không? Trên cái áo nó có cái ô đó, gọi là ruộng phước điền. Như vậy thì các chư tăng, chư Phật và chư tăng là như quý thầy nè, chư Phật là tạo thành cái ruộng phước điền. Mà ngày xưa Đức Phật không có nơi để ở, nên một vị trưởng giả gọi là Cấp Cô Độc mới là đi tìm một cái nơi đất cho Đức Phật cất một cái nơi ở. Như vậy thì thấy cái nơi của Thái tử Kỳ Đà, như vậy thì cái ruộng phước điền là đầu tiên Đức Phật không có nơi ở, ngài ngủ dưới gốc cây. Nên ông Cấp Cô Độc mới thương lượng với Thái tử Kỳ Đà là cái khu vườn rất là đẹp, nên nói Thái tử Kỳ Đà là: để lại khu vườn này cho tôi đi, tôi cất cái nhà cho Đức Thế Tôn ở, cúng dường cho Đức Phật. Thì ông Thái tử Kỳ Đà ông nói không muốn bán. Ông mới nói là: thôi bây giờ ông đem vàng lại ông lót tới đâu, có nghĩa là lót một lượng vàng lót tới đâu tôi bán tới đó. Không ngờ có cô độc ông mở tất cả các cái kho ra, ông lót vàng bích luôn cả cái miếng vườn mấy chục công đất của Thái tử Kỳ Đà quý vị. Và ngay chân chỗ mấy cái gốc cây là không thể nào lót vàng được. Ông mới đứng suy nghĩ. Thì Thái tử Kỳ Đà mới nói là: tại sao ông lại suy nghĩ không hết vàng à? Thì ông Cấp Cô Độc là: còn chứ, tôi suy nghĩ sao mà tại gốc cây sao đo mà lót được nè. Thì Thái tử Kỳ Đà mới thấy như vậy, thấy cái người phát tâm mãnh liệt đối với Đức Phật, nên là: thôi giờ mấy cái gốc cây tôi cúng luôn á, còn mấy chỗ nào trống thì cho ông cúng. Như vậy thì cái chùa đầu tiên là được cất do Ngài Xá Lợi Phất thiết kế. Cái nơi Đức Phật ở đầu tiên mà chúng ta bây giờ truyền thống đó gọi là chùa đó, thì cái phước đó là cái phước báo vô lượng quý vị. Tại sao? Là cái phước báo mà cúng dường để mà xây chùa ở nơi đó, cúng dường đất và xây tiền bạc xây chùa là phước báo vô lượng. Tại vì trong trời đất này có ba cái quý nhất mà chúng ta gọi là tam bảo. Tam là ba, bảo là vật quý nhất, gọi là Phật, Pháp, Tăng là ba cái quý nhất. Nên khi Đức Phật thành Phật rồi, đi về lại quê hương của mình, Thành Ca Tỳ La Vệ, độ cho anh em và cha mẹ trong hoàng tộc, chú bác trong hoàng tộc á, thì bà Gia Du Đà La là vợ của ngài mới nói với con là: thế là Lào La, là thường á, là cha mẹ thì giao lại gia tài cho con cái. Bây giờ con đi theo Đức Phật đi, con kêu Đức Phật giao gia tài lại cho con. Tính sao? Tính giao gia tài lại cho là về Thành Ca Tỳ La Vệ mở mấy kho vàng hay gì cho La Hầu La cái Đức Phật mắt lào la đi theo, đi về tịnh xá, tức là đi về cái chùa đầu tiên á. Quý vị làm gì quý vị biết không? Cạo tóc cho xuất gia làm sa di cho đi tu. Cái mà hỏi sao kỳ vậy, kêu á là ban gia tài, có nghĩa là kêu lãnh gia tài, phải vàng bạc, phải châu báu, phải ruộng đất nhà cửa ngay vàng rồi chứ sao mà cho nhỏ đi tu vậy? Sao kỳ quá, mới thắc mắc với Đức Phật. Đức Phật mới trả lời rằng á, là gia tài của chư Phật chỉ có ba ngôi báu thôi, là Phật, Pháp, Tăng là quý nhất ở trong vũ trụ này. Mà nếu muốn thừa hưởng ba ngôi báu này thì phải đi tu mới thừa hưởng được, chứ không đi tu người cư sĩ này sao mà thừa hưởng được Phật, Pháp, Tăng. Như vậy á, thì Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi báu. Như vậy thì người ta gọi là tam bảo. Vì tam bảo có ba dạng tam bảo: đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Đồng thể tam bảo tất nhiên là Phật tánh của chúng sanh ai cũng có hết á. Đức Phật nói ai cũng có khả năng tu thành Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy gọi là đồng thể tam bảo, đồng nhau hết. Cái thứ hai là xuất thế gian tam bảo. Bây giờ mình là ở thế gian nè, xuất thế gian có nghĩa là mình tu hành đắc quả thánh, gọi là xuất thế gian tam bảo. Còn cái thứ ba nữa là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo là ở tại thế gian này mà chúng ta nhìn thấy được là ai? Là quý thầy nè, là tăng, là còn ở thế gian này nè. Cái thứ hai nữa là chùa mà chúng ta nhìn thấy. Thứ ba là tượng Phật. Thứ tư là kinh sách. Tất cả cái đó gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Vậy thì cái quý nhất ở trong trời đất này là tam bảo. Mà bây giờ á, là chùa là một trong những cái quý nhất đó. Vậy thì chúng ta cúng chùa là giống hệt như chúng ta gửi tiền vô cái ngân hàng á, là tạo ruộng phước điền á. Chúng ta gửi vào trong cái ngân hàng để mà làm ruộng phước. Thì từ mà chúng tiền chúng ta cúng chùa đó, sau này nó được cái phước, và sau này chúng ta giàu có nhiều kiếp nhiều đời về sau. Và chúng ta cúng dường tượng Phật thì giàu có nhiều kiếp về sau. Bây giờ nói đơn giản, trong kinh có ghi lại một cái đoạn là hồi thời Phật Ca Diếp á quý vị, khi mà Phật đắc quả rồi nhập niết bàn rồi, người ta mới tạc cái tượng của Đức Phật Ca Diếp bằng vàng thật á. Một thời gian sau mà vàng non non sao lủng lỗ trên mặt của Đức Phật á, thì một cái người thợ kim hoàng á, là thợ bạc á, ta không biết làm sao để cho nó liền cái mặt, tại vì ông không có vàng, ông nghèo, ông đi làm mướn thôi. Thì có một cái cô đó là một cô tiểu thư đi lại, mới thấy á, là cái thợ kim hoàng này muốn làm cho cái mặt của Đức Phật á, cái tượng của Đức Phật á liền lại. Cô ta mới lột cái đôi bông của mình á, là thôi bây giờ tôi có vàng, tôi đưa cho anh ra công anh làm lại cho cái mặt của Đức Phật, cái tượng Đức Phật nè, liền lại. Thì chỉ cúng dường để làm liền cái mặt của cái tượng Phật như vậy thôi á, mà 500 đời sanh diệt về cõi trời, 500 đời ở thế gian, thân thể vàng óng ánh đẹp, và sanh ra toàn là con của nhà giàu. Và kiếp cuối cùng cái vị đó chính là tổ Ma Ha Ca Diếp đó, là sanh ra gặp Đức Phật và tu đắc đạo luôn. Như vậy thì chỉ có cái công mà để làm cái tượng Phật đụng lỗ mặt xíu thôi đó, như vậy mà cả 1000 đời sanh ra cõi trời và sanh ra thế gian toàn là giàu có và đẹp. Còn một cái vị này á quý vị, là cái vị này á, là ngài không có con cái gì hết á, vào thời của Đức Phật. Và tiền bạc và vàng bạc á, đựng đầy trong kho đụng hết, tất cả các cái đầy hết. Ông chết đi được xung vào công quỹ của nhà nước, là công quỹ của vua đó. Ta mới hỏi sao mà cái ông này á, ông giàu có đến cỡ này, nhưng mà tại sao mà ông không hưởng được gì giàu có hết? Ông giống như chùm sò chứ quý vị, ông giàu vậy mà cái mùng ông ngủ á, là rách giá mà túm lại cả mấy chục lỗ. Ông ăn toàn là ăn chay không à? Dạ không phải ăn chay để tu quý vị, ăn chay cho đỡ tốn tiền mua thịt. Ăn rau, ăn cỏ, rồi là ăn nước tương, ăn chao không mà để chi đỡ mua, tốn tiền mua thịt. Nên ông rất là chùm, giàu thì giàu vậy mà không dám ăn, không dám xài. Còn mặc đồ là vá cả trăm lỗ vậy đó, không dám mặc đồ mới. Mỗi khi ai tắt đèn là ông cởi đồ ra, ông xếp lại rồi ai mở đèn lên ông mặc đồ vô, hỏi sao vậy là tắt đèn đâu ai thấy mình đâu, nên cởi đồ ra sợ đồ nó mòn, nó mau hư. Ông chùm sò tới cỡ đó đó quý vị. Như vậy á, là ông giàu ông không hưởng được gì hết, và chết đi được xung vào công quỹ. Thì mới hỏi Đức Phật, ta hỏi là tại sao, cái nhân duyên gì mà cái ông này ông giàu có vậy mà ông không hưởng được cái gì mà trong cái sự giàu sang của ông hết? Thì Đức Phật Thích Ca mới nói là vào khoảng chừng 500 đời trước, ông này là một người trung nông ở trong cái làng nọ thôi. Có một vị Phật ra đời gọi Bích Chi Phật á, đi ngang đó khất thực. Thì hàng ngày á, ông mới xớt bát cho cái vị Phật Bích Chi Phật đó quý vị. Xớt bát là xớt cơm á, cho vị đó. Nhưng mà tâm ông á, là lẫn tiếc, tâm ông sẵn tiếc. Ông không xớt bát thì sợ người ta nói rằng á, mình giàu mà mình trùm, nên ông ta xớt bát. Xớt xong rồi cái ông ta vô, ông ta nhằn nhằn nhửi nhửi. Ông ta nói là có cái ông đó, ông tu sĩ đó, ông tu không làm gì chứ mà mình phải xớt bát cho ông. Để cơm này tôi cho chó ăn, cho mấy đệ tớ tôi ăn ngon hơn nữa. Mà tại vì tôi không xớt cho ông thì làng xóm kêu riêu mình khá giả mà không có xớt bát. Như vậy thì cái quả báo mà xớt bát, tất nhiên là cúng dường cho một vị Phật á, 500 kiếp liền ông giàu sang nhất ở trong vùng, vàng bạc đầy kho đụng. Nhưng mà khi mà xớt bát cúng dường cho Phật, tức là cúng dường cho Tam Bảo á, mà cái miệng ông ta nhằn nhưỡi, có nghĩa là không muốn, là chẳng thà đem lại cho chó ăn hay là cho người đầy tớ mình ăn, thì cái quả báo ông ta xớt bát cho Đức Phật, ông ta giàu mà ông ta được không được hưởng gì cả. Có nghĩa là ông ta cúng dường thì có cúng, nhưng mà tâm ông ta không cúng dường, ông ta nhằn nhưỡi. Nên ngày hôm nay chúng ta có cúng dường, chúng ta có bố thí, chúng ta cười cái chúng ta cúng dường, chúng ta cười cái chúng ta bố thí, là kiếp sau chúng ta vừa giàu mà chúng ta vừa ăn mặc đẹp, và chúng ta được hưởng cái sự giàu sang quý phái đó. Quý vị Phật tử, người nào đem bông cúng dường cho Phật, kiếp sau da trắng mịn màng. Người nào tu theo hạnh nhẫn nhục và từ bi của nhà Phật, kiếp sau nhìn mặt hiền diệu, phải không? Nên có nhân có quả hết. Người nào bố thí về gạo thóc cho mọi người thì kiếp sau không bao giờ mình đói. Người nào mà cho quần áo cho mọi người thì kiếp sau mặc toàn là nhung lụa, hảo hạng không, xài toàn là hàng hiệu của Pháp, của nước ngoài không à. Bèo bèo gì cũng xài hàng của Hàn Quốc, mà khá khá chút thì xài hàng Việt Nam chất lượng cao. Quý vị, nên là mình cúng dường, mình bố thí. Cúng dường bố thí là một hành động đem của cải vật chất cho người khác. Quý vị, nếu mà mình cho vừa lại, người ta gọi là cúng dường, mà vừa cho mà không có lại gì hết thì người ta gọi là bố thí. Có nghĩa là mình cho mấy người nghèo, mình đâu có lại người ta đâu, cho với cái tâm tôn trọng thôi, không có tôn kính, thì cái đó là bố thí. Cho với tâm cung kính gọi là cúng dường. Hai cái này đều là đem của cải vật chất đến cho người khác. Mà cúng dường cho ai thì phước nhiều hơn? Thì trong kinh cúng dường Đức Phật dạy, nếu cúng dường cho một vị Phật thì phước nhiều hơn gấp mấy trăm lần cúng dường cho một vị Bồ Tát. Cúng dường cho một vị Bồ Tát thì phước báo gấp mấy trăm mấy ngàn lần cúng dường cho vị La Hán. Cúng dường cho vị La Hán thì phước báo gấp trăm ngàn lần cho những vị quả thấp hơn. Cúng dường cho vị giữ 250 giới thì cái quả báo nó gấp nhiều lần hơn cúng dường cho vị giữ 10 giới. Cúng dường cho vị 10 giới nhiều hơn gấp nhiều lần so người 5 giới. Cúng dường vị 5 giới gấp nhiều lần hơn cho người không giữ giới nào cả. Như vậy thì cái người càng đạo đức, cái người càng biết tu hành, càng nhiều mà mình cúng dường cho thì cái phước báo càng tăng lên. Như vậy chùa là gì? Mình nói tới chùa, chùa là gì? Là cái thứ nhất là chùa là thờ Phật, phải không? Là chùa là để che cái mái che, để thờ Phật, để cho tất cả thế gian lại chiêm bái, chiêm ngưỡng và ta biết tới Phật Pháp. Và chùa là để chư tăng ở, phải không? Và chùa là nơi mà Phật tử tới lui để học giáo Pháp, để tu hành. Chùa là một bệnh viện, không phải là bệnh viện Chợ Rẫy, mà cũng không phải bệnh viện y dược, mà chùa là một bệnh viện để trị bệnh tâm linh, có nghĩa là bệnh khổ của chúng sanh. Ai mà chưa từng đau khổ, người đó chưa biết đi chùa, quý vị. Tại vì biết sao không? Tại biết á, người truyền thống thì ta đi theo ông bà cha mẹ ông nói. Mà có người nào chưa biết bao giờ tới chùa thì phải có một cái gì họ mới đi chùa. Người nhà mất đem gửi cốt vô chùa họ mới đi nè. Hoặc là họ bị các cái chữ thất, thất tình, thất thế, thất cơ, lỡ giận, làm ăn thua lỗ đó, buồn quá, đi vô chùa lại Phật cầu xin. Ban đầu là như vậy đó, rồi từ từ mới biết tới Phật Pháp. Trong nhà Phật gọi là nhân vô họa quạng bất hồi đầu. Có nghĩa là mình không có tai họa gì đó, mình không có đến chùa để học giáo Pháp của nhà Phật để tu hành đâu. Hoặc là bình thường thì chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô là gì đó. Mình mắc nạn thì mình mới nhớ tới Phật, còn mà mình không mắc nạn không nhớ tới ông Phật. Tại Phật là từ bi cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sanh. Mình kêu gì á, là Đức Phật cũng cứu hết á. Thương là Đức Phật cũng cứu. Có cảm tức là có ứng. Nên chùa là nơi trị bệnh cho tất cả chúng sanh về mặt tâm linh. Mà cái xác thân mình đau khổ ít, mà tâm linh mình đau khổ nhiều á, vị Phật tử tin không? Mình á, có cái thân và tâm, Cái người á mà họ bị đứt tay đứt chân thôi, họ không có khóc, họ nhăn mặt, họ nhíu mày, họ rên thôi cho họ không khóc. Nhưng mà cái người á mà bị người ta chửi xúc phạm á quý vị, buồn quá là người ta khóc quá, quý vị tin không? Có nghĩa là buồn là cái tâm của mình buồn thì mình khóc, nhưng mà cái thân của mình đau mình không khóc, mà cái tâm đau thì khóc quá quý vị á. Thấy không? Như vậy thì ví dụ như á là ông bà cha mẹ mình mất đi nè, nó đâu có gì đâu, mình đâu có đau gì cái thân đâu, nhưng mà cái tâm mình đau lắm. Người thân của mình mà đã vĩnh viễn bây giờ lìa xa mình rồi phải không, thì mình thê thảm lắm, mình cảm giác như á là tất cả đều mất hết khỏi dục tầm tay của mình, nên mình rất đau khổ, mình khóc. Vì cái đau của cái tâm á là nó đau hơn cái đau của thân, mà chùa là nơi trị bệnh đau của tâm, là cái chùa là bệnh viện ngon hơn cái bệnh viện ở ngoài phải không, đúng không? Tại trị cái bệnh nó đau hơn, có nghĩa là chùa là nơi bệnh viện trị được cái bệnh dữ dội hơn bệnh ngoài. Nhằm khi bệnh ung thư mà ta không khóc, nhưng mà đau trong tâm á thì ta khóc đó quý vị. Nên á hòa thượng Nhất Hạnh á có cái bài mà khóc mẹ đó, quý vị biết bài đó không? Khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi, quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để cho dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời, khóc quá chừng luôn quý vị. Nên cái khổ về tâm của mình nó nặng khổ thân, mà chùa chính là cái bệnh viện để mà mình chữa bệnh lành của cái tâm của chúng sanh. Tâm khuyết chỗ nào đi ra chùa gặp bác sĩ là mổ sẽ cắt phá lại cái chỗ đó. Còn mà thân khuyết chỗ nào quý vị lên đại học y dược gặp quý bác sĩ ngày mai đó là giá lợi ở chỗ đó. Cái thân mình mà hư chỗ nào á quý vị, như xúc niền, xúc tên sên mà xúc ốc và rơ đùm gì đó thì lợi bác sĩ cái thân mình á. Còn cái tâm của mình bị bệnh phải không, phải buồn, phải khổ, phải rầu, phải đau á, lợi chùa gặp quý thầy. Vì quý thầy là bác sĩ về tâm linh, còn chùa là bệnh viện tâm linh. Nên mình đau cái gì thì mình sẽ lại đúng cái địa chỉ, đúng cái điểm đó để mà mình trị, gọi là đúng thầy đúng thuốc á. Chứ không đau chân lại thầy, thầy con đau chân quá, thầy chú nguyện con hết đau chân, dạ không được, đi lại bệnh viện nó chú nguyện dùm cho, chích mũi thuốc giảm đau phải không, ít gì ít á cũng cho một cái thuốc mà để tha lành không có thẹo. Như vậy á thì mình có lợi mà chú nguyện thì không có liền cái thẹo, mà phải lên sức thuốc cho nó liền thẹo quý vị. Như vậy á thì chùa là nơi để trị bệnh lành cho tất cả mọi người về bệnh tâm linh, còn bệnh viện á là trị cho mọi người về bệnh của thể xác. Mà đau tâm linh thì nặng hơn đau thể xác, nên khi nào á mà chùa là để làm gì, làm lành bệnh cho chúng sanh về mặt tâm hồn, về mặt đạo đức. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ của các pháp. Nên chùa của chúng ta là khi mà chúng ta đem tiền bạc lại xây chùa, chúng ta xây tượng Phật, chúng ta đúc chuông, làm cho tâm hồn của con người á không còn dữ dằn nữa, họ hiền diệu đi quý vị. Nghe tiếng chuông ngân, tấm lòng của mình á cảm giác như lân lân, mình muốn quay về có nẻo thiện. Mà khi một người quay về nẻo thiện thì làm cho xã hội bớt đi một cái tai nạn, tệ nạn xã hội, thì làm cho mọi người xung quanh được nhẹ nhàng đi quý vị tử. Như vậy là tạo đó là gọi là ruộng phước điền, là cái phước. Nên chùa là của thập phương bá tánh gom góp lại để tạo thành một cái bệnh viện để trị tất cả lành bệnh cho tâm hồn của chúng sanh. Mà chúng ta có đẹp tâm hồn thì chúng ta có đẹp thể xác không? Người ta la áo quần quyến rũ khi mới gặp, tâm hồn quyến rũ lúc chia tay. Như vậy thì cái tâm hồn đẹp thì người ta mới thương yêu lâu dài. Chứ mình như mình đẹp dễ sợ luôn, nhìn như là hoa hậu mà mở miệng ra câu nói rất là vô duyên thì ta đâu có thương mình nhiều phải không? Ta chỉ tình thương cái bên ngoài thôi được có một bữa à. Còn mà thương dài lâu là thương cái tâm hồn đẹp. Như vậy thì chùa là có chứa kinh, có sách, có những bài học đạo lý để dạy cho tất cả chúng sanh biết thương yêu đất nước, biết thương yêu con người, biết thương lòng từ bi, biết có bổn phận với người, biết chữ hiếu đạo với cha mẹ. Vậy chùa là cái nơi để chúng sanh tạo cái phước điền. Vậy cái chùa mà mình nhìn thấy là cái chùa bên ngoài và mình lại chùa bên ngoài, thì về nhà mình xây dựng cái chùa ở tại nhà mình. Dạ không phải là mình làm cỏ rồi mình cắt cái cốc là cái chùa, mà xây dựng tại nhà mình là mình xây dựng cái chùa ở trong tâm á quý vị. Chùa ở trong tâm mình là gì? chùa là sao? Là có quý thầy, có thờ Phật, không có quý thầy. Quý thầy thì thay Phật đi quá độ chúng sanh, quý thầy thay Phật để đi làm lợi ích cho chúng sanh. Còn Đức Phật là gì? Đức Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Đức Phật á, là nhẫn nhịn, là lòng từ bi. Như vậy thì mình cất cái chùa trong tâm của mình là mình phải từ bi, mình phải nhẫn nhịn và mình phải đi biết, đi giúp đời, đi độ sanh. Như vậy thì mình đợi đây mình giúp cái chùa ở bên ngoài để cho được cái phước, và mình về nhà mình xây dựng được chùa ở trong tâm của mình. Mà cái chùa trong tâm mình thì mình dẫn đi cái kiếp sau mình thành Phật, thành Thánh, thành Tiên. Còn cái chùa bên ngoài thì mình được cái phước bao bọc xung quanh mình. Mình sẽ được giàu có, mình được danh dự, mình được quyền lực, và mình được không có bệnh tật, và ai ai cũng nhìn mình khen hết quý vị. Mình cười cái có hai đồng tiền, biết kiếp trước mình có cúng chùa lễ Phật. Còn mình cười cái tự nhiên ta thấy người ta sợ như là thị nở. Mình biết đó là mình không biết cúng chùa, không biết lễ Phật, không biết tu hành. Quý vị, như vậy quý thị vì có hai cái công đức để mà làm cho cái thân và tâm của mình, là công đức xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, là tạo thành một cái phước đức bao bọc xung quanh của mình. Mình gặp nạn tai gì thì nhờ cái phước đức nó che chở thì mình sẽ giảm cái nạn tai đó. Và mình xây dựng cái chùa trong tâm mình là mình biết tu hành, mình biết tạo được cái phước điền từ ở trong tâm của mình, nhẫn nhịn mọi người, có hiếu thảo với cha mẹ, ăn nói là lịch thiệp với bà con cô bác xung quanh, và mình có bổn phận với đất nước, mình có bổn phận với gia đình và có bổn phận với mọi người. Mình làm tròn cái bổn phận của mình thì giống như ở trong tâm hồn mình có cái chùa, là có ông thầy tu ở trong trọng. Tại sao có ông thầy tu trong cái tâm của mình? Là tại vì mình đi giúp chúng sanh, giúp đỡ mọi người thì có ông thầy tu. Mà mỗi khi mà mình ai nói gì mình nhẫn nhục là mình có ông Phật ở trong tâm, tất nhiên là mình có thờ Phật. Mình gặp ai mình thương yêu là mình có ông Phật ở trong tâm, mình có thờ Phật. Rồi bây giờ mình gặp ai mà mình nói chuyện với mình, cái mình đưa ra một câu, mình móc cái lưỡi câu người ta, vậy là không phải thờ Phật mà mình đang thờ bà La Xá. Thấy không? Như vậy thì mình coi là mình có chùa trong tâm hay là mình có gươm đao ở trong tâm, mình biết liền à. Như vậy thì ai đánh mình nhẫn nhịn, ai đánh ta thì ta giả điếc, ta về nhà ta liếc con dao. Liếc dao như lưỡi dao bào, đến người hết giận thì ta khuyên người hùi thôi chứ không làm gì hết. Khuyên người. Mình nhẫn nhịn như vậy thì mình có cái chùa trong tâm, mà mình có chùa trong tâm mà mình có chùa bên ngoài nữa, vậy là mình được hai cái chùa. Vừa cái chùa về hình thức mà vừa cái chùa về tâm linh, ta gọi là mình được hoàn thiện quý vị. Sống trên cõi đời này mình được an ổn, mọi người xung quanh được an ổn, mình được phước báo và công đức. Sau khi chết đi mình sẽ tái sanh vào cõi lành, hoặc là mình sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, rồi mình quay lại thế gian mình độ cho vô lượng bà con thân bằng quyến thuộc mình, độ cho bạn bè mình tu hành đắc quả luôn, không còn sanh lão bệnh tử. Để theo cái chí nguyện của Đức Phật Thích Ca, thấy người ta sanh lão bệnh tử phải đi tìm một cái con đường cứu độ chúng sanh thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Vậy trước ra khi kết thúc bài chia sẻ giáo lý thì thầy xin đọc ngâm mấy câu thơ để một cái đoạn mà Thế tử Siddhartha đã từ giả vợ con và cha trên đường đi xuất gia tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế tử Siddhartha đó là đêm đó dắt con ngựa kiền trắc ra ngoài, rồi kêu Sa Nạc ơi, ngươi dắt ra ngoài đó, ngươi chờ ta chút, ta vô ta rình, ta từ giả vợ và con của ta. Cái Thế tử dán cái màn lên một cái á, quý vị thấy La Hầu La nhỏ yếu à, còn nằm ngủ á, môi son má phấn rất là đẹp, không nỡ bỏ đi quý vị. Bước bước quay lại nhìn nói là: La Hầu La hỡi, sáng tinh sương khi con vừa tỉnh giấc, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đồi cha, nhưng con ơi tình đời là ảo mộng, rốt ruột rồi nhân vật cũng hoàng không. Có nhớ cha hãy đợi khi thế giới đại đồng, khi đắc quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Và ngài quay qua người vợ của mình đẹp nhất thành Ca Tỳ La Vệ, nở không mở bỏ đi, bước bước cái quay lại hai bước nhìn cái, nói: Gia Du Đà La hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sanh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình, chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo cách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, tội bác ôm lành độ chúng sanh. Phụ Dương hỡi, ơn hoàng tộc thì biển đông khó sánh, nghĩa sanh thành di tợ bằng non. Nhưng trận giặc tình đang khuấy động lòng con, kẻ quyết sức thế để cho tròn câu thể. Một bước lê chân nửa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng. Mắt nhìn thiềm cũ lòng chua xót, vĩnh biệt cha già biệt cô nhân.